Chúa đem hạnh phúc cho đời con. Tình Chúa thiết tha, như xưa thuở nào.
Kính chào quý thính giả, đây là chương trình đặc biệt dành cho quý chị em phụ nữ. Qua chương trình này, chúng ta sẽ nhìn vào đời sống một số phụ nữ trong Kinh Thánh để rút ra những bài học hữu ích cho niềm tin và đời sống gia đình của chúng ta. Chúng ta cũng sẽ học hỏi những vấn đề liên quan đến vai trò của người phụ nữ Cơ Đốc trong gia đình cũng như trong hội thánh. Kính mời quý chị em đón nghe chương trình đặc biệt này và cũng giới thiệu nhiều người khác cùng nghe.
Tình Chúa không bên bờ, yêu con sâu xa bao la. Chúa ơi, tình Chúa cao tuyệt vời, yêu con bao la thiết tha. Chúa nghe từng tiếng tim của con, tình Chúa thiết tha tuyệt vời.
Quý chị em thân mến, chúng tôi thật vui được gặp lại quý chị em qua chương trình Phụ Nữ hôm nay. Chúng tôi tin rằng quý chị em vẫn luôn bình an trong bàn tay yêu thương của Chúa và vẫn cầu nguyện với Chúa mỗi ngày để được sống trong mối quan hệ mật thiết với Ngài. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học về đề tài Phụ Nữ và Cầu Nguyện. Trong bài kỳ trước, chúng tôi có chia sẻ lời tác giả O'Marson nói rằng khi chúng ta cầu nguyện cho một người nào, chúng ta sẽ thấy yêu thương người đó. Vì khi đến với Chúa qua lời cầu nguyện, tình yêu của Chúa sẽ tràn đầy trong lòng chúng ta. Tương tự như thế, khi có điều buồn giận chồng, nhưng nếu chúng ta vâng lời Chúa, cầu nguyện cho chồng, nỗi buồn giận đó sẽ tan biến. Tình yêu của Chúa sẽ tuôn tràn trong chúng ta, khiến chúng ta cảm thấy yêu thương chồng. Nhờ đó, những đau buồn giữa vợ chồng sẽ dần dần được chữa lành. Bà O'Marson nói rằng, nếu quý chị em muốn thử cầu nguyện cho chồng để xem sự việc có thay đổi và trở nên tốt đẹp như bà nói hay không, quý chị em có thể cầu nguyện cho chồng theo cách bà đề nghị như sau. Đó là chúng ta sẽ cầu nguyện cho chồng mỗi ngày trong suốt một tháng. Mỗi ngày chúng ta có thể cầu nguyện cho một vấn đề đặc biệt trong đời sống của chồng. Cầu xin Chúa tuôn tràn ơn lành trên chồng chúng ta, cũng như đổ đầy tình yêu của Ngài trên cả hai vợ chồng. Hãy xem Chúa có khiến tấm lòng chúng ta trở nên mềm mại đối với chồng hay không, và thái độ của chồng đối với chúng ta có thay đổi không. Khi bắt đầu cầu nguyện cho chồng, quý chị em quan sát xem mối quan hệ giữa hai vợ chồng có tốt đẹp hơn không. Nếu quý chị em thấy mình vẫn chưa thể cầu nguyện cho chồng, nhất là cầu nguyện mỗi ngày trong suốt một tháng, xin quý chị em hãy đặt vấn đề dưới cái nhìn của Chúa. Hãy nhìn chồng dưới cái nhìn của Chúa. Đừng nghĩ đó là chồng của mình, nhưng nghĩ đó là một người con yêu dấu của Chúa. Nếu có một người nào xin quý chị em cầu nguyện cho con của họ, chắc chắn là quý chị em sẽ nhận lời. Hôm nay, Chúa cũng đang xin quý chị em cầu nguyện đặc biệt cho một người con của Ngài, và người đó là chồng của quý chị em. Chẳng lẽ quý chị em không làm theo lời Chúa yêu cầu sao? Sách Truyền Đạo trong Kinh Thánh cho biết mọi việc đều có thời điểm riêng của nó. Trong hôn nhân điều này rất đúng, nhất là về những lời vợ chồng nói với nhau. Có lúc chúng ta nên nói, nhưng có lúc không nên nói gì cả. Và người nào có một người vợ biết phân biệt khi nào nên nói, khi nào nên yên lặng, đó là người hạnh phúc. Những ai đã lập gia đình khá lâu đều đồng ý rằng trong đời sống vợ chồng có những điều mà nếu chúng ta không nói ra là tốt hơn. Vợ có thể gây tổn thương sâu xa cho chồng bằng lời nói hơn bất cứ một người nào khác. Các ông chồng cũng vậy. Nếu không cẩn thận, các ông có thể là người nói những lời làm đau lòng vợ hơn bất cứ một ai khác. Khi lỡ nói những lời làm tổn thương nhau, dù chúng ta xin lỗi bao nhiêu, những lời đó cũng không thể nào xóa hết hẳn đi được. Chúng ta chỉ có thể bỏ qua và tha thứ cho nhau, nhưng điều đó cũng rất là khó. Lắm khi những điều chúng ta nói ra gây tổn hại và ngăn cản ơn lành mà Chúa muốn ban cho gia đình chúng ta. Vì thế khi vợ chồng có nan đề, tốt hơn hết là chúng ta im lặng và cầu nguyện. Bà O'Marson chia sẻ như sau. Bà nói, lúc tôi và nhà tôi mới lấy nhau, mỗi khi có chuyện gì buồn, tôi thường không nói ra, mà chỉ chôn giấu trong lòng. Khi có đứa con đầu tiên, tôi bắt đầu nói lên những điều không vui hay không vừa ý. Nhưng tôi càng nói nhiều hay bày tỏ sự bất bình nhiều chừng nào, thì chồng tôi càng cứng cỏi, càng chống lại tôi chừng ấy. Và vì thế vợ chồng chúng tôi cứ cãi nhau hoài. Những điều tôi nói ra với chồng không ích lợi gì, mà còn để lại những ảnh hưởng tai hại. Sau một thời gian tôi mới học được điều mà hàng triệu người vợ đã học được trong bao nhiêu thế kỷ qua. Đó là cằn nhằn với chồng không ích lợi gì cả. Phê bình, chỉ trích hay chê trách chồng cũng không được gì. Mà lắm khi câu nói bình thường của người vợ cũng có thể ảnh hưởng không tốt đến mối quan hệ vợ chồng. Và tôi cũng khám phá được rằng chỉ có lời cầu nguyện là luôn luôn có kết quả. Điều bảo đảm an toàn khi cầu nguyện là chúng ta phải qua một trung gian. Trung gian đó là Chúa. Nếu chúng ta có những thái độ, suy nghĩ hay ý tưởng nào không đẹp, không đúng đối với chồng, khi cầu nguyện, Chúa sẽ chỉ ra và chúng ta không thể chống lại sự cáo trách của Ngài. Bà O'Marson nói tiếp, chồng tôi có tính là nếu điều gì ông không muốn thì ông sẽ không làm. Nếu khi nào bị bắt buộc làm điều ông không muốn thì cả gia đình sẽ phải trả một giá nào đó. Vì thế tôi học được một điều, đó là mỗi khi tôi muốn chồng tôi làm điều gì, tôi cầu nguyện với Chúa trước. Cho đến khi nào tôi cảm thấy bình an về vấn đề đó, tôi mới nói với nhà tôi. Nhiều khi qua lời cầu nguyện, Chúa thay đổi ý định trong lòng tôi, hoặc là chỉ cho tôi một cách khác để thực hiện điều cần phải thực hiện. Và nhờ đó tôi không phải nói gì với chồng cả. Khi tôi buồn chồng tôi điều gì mà thấy cần phải nói ra cho ông biết, tôi cũng cầu nguyện với Chúa trước. Xin Chúa cho biết tôi có nên nói ra hay không, và nếu nói thì phải nói như thế nào. Tôi vấp váp nhiều lần mới học được bài này. Tôi còn nhớ một hôm tôi đọc Kinh Thánh và thấy trong Châm Ngôn chương 21 có câu: thà ở nơi vắng vẻ hơn là ở với một người đàn bà hay tranh cạnh và nóng giận. Đó là câu 19. Đọc câu Kinh Thánh này tôi giật mình. Tính nóng giận và lời cằn nhằn của người vợ mà kinh khủng như thế sao? Dù vậy tôi cũng lý luận với Chúa. Tôi thưa, nhưng lời Chúa dạy rằng một lời quở trách tỏ tường hơn là thương yêu giấu kín kia mà. Các bà vợ như chúng con phải nói cho chồng biết điều sai trật của các ông ấy chứ. Nhưng Chúa chỉ cho tôi thấy một nguyên tắc khác trong lời của Ngài. Đó là Truyền Đạo chương 2 câu 1 câu 7 nói như vậy: phàm sự gì có thì tiết, mọi việc dưới trời có kỳ định, có kỳ nín lặng, có kỳ nói ra. Điều khó là chúng ta không biết khi nào nên nói, khi nào im lặng, và không biết làm thế nào để có thể im lặng hoặc nói ra với tình yêu thương. Có một bà vợ kia, chồng tin Chúa đã gần một năm nhưng chưa bỏ hút thuốc. Bà buồn lắm nên hết sức khuyên chồng. Bà nói xa, nói gần, vừa năn nỉ, vừa cảnh cáo về vấn đề bệnh tật, nhưng chẳng có kết quả gì. Cuối cùng, bà học được bí quyết về sự cầu nguyện, nên bà không nói gì nữa mà chỉ âm thầm, yên lặng cầu nguyện cho chồng. Và kết quả đến một cách lạ lùng bà không ngờ. Đó là khoảng 3 tháng sau, chồng bà cho biết ông sẽ cùng một số bạn rủ nhau bỏ thuốc lá và họ hy vọng có thể bỏ hẳn thuốc trong vòng 1 tháng. Có lẽ một số quý vị biết chuyện bà Esther trong Kinh Thánh Cựu Ước. Bà được giao cho trách nhiệm vào gặp vua Ahasuerus là chồng bà để xin vua giải cứu dân tộc bà khỏi họa diệt vong. Bà Esther đã không chạy vào năn nỉ khóc lóc với chồng. Bà không dùng nước mắt giai nhân, cũng không dựa vào tình cảm hay tài ăn nói của mình để khiến chồng cảm động làm theo lời bà yêu cầu. Điều bà Esther làm cũng là điều chúng ta cần bắt chước. Đó là bà đã kiêng ăn, cầu nguyện và tìm kiếm ý Chúa trước khi vào gặp chồng. Không những thế, bà Esther đã đến với chồng trong thái độ khiêm nhường, thuận phục, yêu thương và kiên nhẫn chờ đợi thời điểm của Chúa, chờ đợi Chúa làm việc trong lòng chồng. Và đến đúng thời điểm, Chúa đã khiến hoàn cảnh thuận tiện. Ngài chỉ cho bà Esther những lời phải nói, những việc phải làm, lúc nào nên nói, nên làm, những điều cần nói, cần làm. Chính nhờ sự yên lặng cầu nguyện và tinh thần chờ đợi sự dẫn dắt của Chúa mà bà Esther đã thành công trong công tác cầu xin vua giải cứu dân tộc bà khỏi nạn diệt vong. Có người thường lấy cớ là mình phải thành thật với mọi người trong mọi việc để nói những lời làm tổn thương người khác. Nhưng Kinh Thánh cho biết rằng người làm như thế là dại. Châm ngôn chương 29 câu 11 chép như vậy: kẻ ngu muội tỏ ra sự nóng giận mình, nhưng người khôn ngoan nguôi lấp nó và cầm giữ nó lại. Câu này hàm ý rằng người nói ra tất cả những cảm xúc và những suy nghĩ của mình là người dại. Sống thành thật không có nghĩa là chúng ta phải luôn luôn nói thẳng, nói thật với mọi người về mọi việc. Làm như thế sẽ gây tổn thương cho người chung quanh. Đồng ý rằng lòng chân thật là bí quyết để có một hôn nhân hạnh phúc. Nhưng nói cho chồng biết tất cả những khuyết điểm của chồng không những là dại mà còn là không đúng sự thật. Vì nhiều khi những khuyết điểm đó chỉ là khuyết điểm dưới cái nhìn của chúng ta và theo ý riêng của chúng ta mà thôi. Chỉ một mình Đức Chúa Trời thấy rõ mọi việc và chỉ một mình Ngài giúp cho ta biết đâu là đúng, đâu là sai. Nhiều khi điều chúng ta cho là sai đối với Chúa không có gì là sai cả. Mục tiêu của chúng ta không phải là thúc đẩy hay đòi hỏi chồng làm những gì chúng ta muốn, nhưng là dâng chồng cho Chúa để Ngài sử dụng chồng chúng ta trong những công việc mà Ngài muốn. Quý chị em thân mến, bài học về phụ nữ và cầu nguyện đến đây xin tạm ngưng. Chúng tôi xin hẹn gặp lại quý chị em trong bài kỳ tới. Kính mời quý chị em nhớ đón nghe. Thân ái kính chào tạm biệt quý chị em.
Xin cho con như cha thân lên đến khi lá thu thôi nở cành, cho con luôn yêu mến cha đến khi đồi núi không còn cây, và đến thiên thu cho con như cha thêm lên đến khi ánh dương không còn rọi. Xin cho con yêu mến cha đến khi quả đất thôi ngừng quay, và tới khi sông thôi bao bờ, và tới khi sông thôi bao bờ, và tới khi trái tim ngừng.